Maria, mẹ ân sủng. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh mẫu La Vang tuần này. Ân sủng của chúng ta thiết yếu là ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vì ân sủng xuất phát từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Ân sủng của chúng ta cũng thiết yếu là ân sủng của Chúa Kitô, bởi vì ân sủng xuất phát từ Chúa Kitô. Nhưng ân sủng ấy cũng đến xuyên qua mẹ Maria, bởi vì Thiên Chúa dùng mẹ như một khí cụ tình yêu. Do đó chúng ta có thể nói rằng đặc điểm thâm sâu nhất của ân sủng chúng ta chính là chúng ta liên kết với Chúa Giêsu nhờ mẹ Maria, cũng như chúng ta liên kết với Chúa Cha qua Chúa Giêsu. Tình yêu và lòng từ bi của Thiên Chúa được tuôn tràn qua các khí cụ. Thánh Tô-ma tiến sĩ nói rằng, mỗi khi Thiên Chúa sử dụng một khí cụ để ban ân, thì đó là dấu chỉ ân sủng của Ngài luôn dư đầy. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không cần bất cứ một khí cụ nào để ban ân. Dù vậy, Thiên Chúa đã dùng chức linh mục của Chúa Giêsu để cứu rỗi chúng ta. Chúa Giêsu là trung gian của ân thánh. Chúa Giêsu lại tiếp tục tuôn đổ hồng ân của Ngài bằng cách trao ban mẹ Maria cho chúng ta, để mẹ thực sự trở thành trung gian của mọi ân sủng. Nhà thánh mẫu học thâm sâu nhất trong giáo hội là thánh Louis de Montfort đã cố gắng chứng minh ý muốn sâu xa của Chúa Giêsu là dùng mẹ Maria để sự trung gian của Ngài có thể tuôn tràn và để cho ân sủng Ngài ban cho chúng ta mặc lấy một chiều kích thâm sâu hơn trong trái tim mẹ. Chúa Giêsu có thể không cần đến mẹ, nhưng nếu Ngài dùng mẹ như một khí cụ là để cho ân sủng của Ngài được tuôn trào mà thôi. Chính nhờ trung gian của mẹ Maria mà một số khía cạnh của ân sủng mới có thể được phát triển trong tâm hồn chúng ta. Trong khảo luận về ân sủng, Thánh Tô-ma khẳng định rằng ân thánh là một sự tham dự vào bản tính Thiên Chúa, nghĩa là một sự tham dự trực tiếp vào mầu nhiệm Ba Ngôi. Nhờ ân sủng, chúng ta được liên kết chặt chẽ với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đến độ Thánh Tô-ma không ngần ngại nói rằng chính nhờ ân sủng mà chúng ta nên đồng hình với Thiên Chúa. Điều đó không có nghĩa là nhờ ân sủng chúng ta trở thành Thiên Chúa, mà là sống như Thiên Chúa. Chúng ta không phải là Thiên Chúa, nhưng nhờ ân sủng chúng ta được mời gọi sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Như thế, mầu nhiệm ân sủng đặt chúng ta vào quan hệ thâm sâu với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta không thể thấy được điều đó vì chúng ta đang sống trong đức tin. Nhưng Chúa Thánh Thần, và chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể cho chúng ta hiểu được điều đó. Ngài có thể hướng dẫn chúng ta hiểu được mối quan hệ thâm sâu ấy với Chúa Thánh Thần qua đời sống tin cậy mến. Mỗi một nhân đức này đều liên hệ với một ngôi vị trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta liên kết với Chúa Thánh Thần qua đức ái. Chúng ta liên kết với ánh sáng của ngôi lời qua đức tin. Chúng ta liên kết với mầu nhiệm lòng nhân từ của Chúa Cha qua đức cậy. Ân sủng của chúng ta thiết yếu là ân sủng của Chúa Giêsu. Nhờ ân sủng của Chúa Giêsu, nghĩa là cùng với, trong và nhờ Chúa Giêsu, chúng ta đi vào trong chính sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ân sủng của chúng ta luôn được thực thi với Chúa Giêsu. Chúng ta không thể làm một hành vi tin cậy mến mà không có Chúa Giêsu hiện diện. Nhịp điệu của đời sống tin cậy mến của chúng ta phải là nhịp đập của chính trái tim Chúa Giêsu. Chính vì thế mà chúng ta có thể nói rằng ân sủng của chúng ta liên kết chúng ta với Chúa Giêsu, đến độ nói như Thánh Phaolô, không phải tôi sống mà là chính Chúa Giêsu sống trong tôi. Ngài là con yêu dấu của Chúa Cha. Chúng ta là con yêu dấu trong đời sống Kitô, và sự sống của Ngài phải được trao ban cho chúng ta. Và khi trao ban cho chúng ta mẹ Maria, Ngài mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm của ân sủng dồi dào. Mẹ Maria là trung gian theo ý nghĩa ấy. Chính nhờ mẹ Maria mà chúng ta mới cảm nhận được tính cách dồi dào và phong phú vô lượng của ân sủng Thiên Chúa. Đây là ý tưởng nổi bật trong giáo thuyết của Thánh Louis de Montfort. Nếu chúng ta không hiểu được điều này, chúng ta sẽ có nguy cơ chỉ dừng lại trên bình diện đạo đức hay ma thuật. Chúng ta đeo ảnh Đức Mẹ chẳng hạn. Chúng ta không đeo ảnh ấy để chỉ được che chở khỏi hiểm nguy. Chúng ta đeo ảnh ấy là để mẹ hiện diện hơn. Các nhà thần học đã khảo sát mầu nhiệm con người mẹ Maria. Tất cả đều nhìn nhận rằng mẹ là đấng trung gian, nhưng lại nhìn khác nhau về sự trung gian này. Chẳng hạn, đối với một số nhà thần học, sự trung gian của mẹ chỉ là trung gian tinh thần, nghĩa là mẹ trung gian bằng lời cầu nguyện. Mẹ là trạng sư của chúng ta, mẹ không ngừng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Mỗi lần chúng ta chạy đến với mẹ, mẹ cầu cho chúng ta. Kinh Kính Mừng là lời kinh kỳ diệu nhất. Khi chúng ta đọc Kinh Kính Mừng, mẹ sẽ cầu thay cho chúng ta, bởi vì mẹ luôn đón nhận lời cầu xin của chúng ta với tất cả tình yêu của mẹ. Cũng như các thánh, mẹ bầu cử cho chúng ta trước mặt Chúa. Nhưng có lẽ vai trò trung gian của mẹ không chỉ có thế. Nếu sự trung gian của mẹ chỉ có tính cách tinh thần, nghĩa là nếu mẹ cũng chỉ bầu cử cho chúng ta trước mặt Chúa như các thánh, thì từ trên thập giá, Chúa Giêsu có lẽ đã chẳng nói, hỡi bà, đây là con bà, và đây là mẹ con. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng, ban sự sống là một ơn, và bởi vì có một ơn như thế cho nên mẹ Maria phải thực sự là một người mẹ, không phải mẹ theo máu thịt, mà là mẹ mầu nhiệm, mẹ ân sủng. Hơn nữa, trong các lời kinh cầu, chúng ta kêu xin mẹ như là mẹ ơn Thánh Chúa. Nếu mẹ là mẹ ơn Thánh Chúa, thì điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu dùng mẹ để thông ban ân sủng như Chúa Cha dùng bản tính nhân loại và chức linh mục của Chúa Giêsu để thông ban ân sủng. Cần phải ghi nhận rằng Chúa Giêsu nói những lời trên đây khi mẹ đang kết hiệp với Ngài trong hy lễ thập giá, nghĩa là khi mẹ tận hiến cho Chúa Cha cùng với Chúa Giêsu, sống cùng một mầu nhiệm với tất cả tin cậy mến. Nói cách khác, Chúa Giêsu trối mẹ cho Thánh Gioan khi mẹ thực sự là người bổ túc cho lễ dân của Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.